Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đã dùng rất nhiều dụ ngôn để diễn tả về mầu nhiệm nước trời. Ngày hôm nay chúng ta được chiêm ngắm nước trời qua dụ ngôn tiệc cưới. Bữa tiệc cưới Đức Vua làm cho hoàng tử và mời gọi mọi người tham dự. Đó chắc hẳn phải là một hình ảnh rất đẹp, đầy tràn vui tươi để diễn tả mầu nhiệm vương quốc Thiên Chúa. Thế nhưng trong trình thuật tin mừng của Thánh Matthew hôm nay, chúng ta thấy niềm vui xen lẫn nỗi buồn. Có kẻ được dự tiệc, có người lại bị đuổi ra, và có anh chàng còn bị trói vứt vào nơi khóc lóc nghiến răng. Một câu chuyện xen lẫn nhiều yếu tố buồn, vui, và có khi còn là một thái độ như đe dọa làm chúng ta sợ hãi. Để hiểu được sứ điệp tin mừng hôm nay, chúng ta cùng rảo qua các bài đọc. Bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Isaiah loan báo về bữa tiệc của thời cánh chung. Ngày ấy trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ thiết đãi muôn dân một bữa tiệc, tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon. Lời ngôn sứ Isaiah loan báo về bữa tiệc mà Đức Chúa thiết đãi muôn dân trên núi không phải chỉ là một bữa tiệc bình thường như bao bữa tiệc chúng ta gặp trong cuộc sống, nhưng đó là một bữa tiệc thiên sai. Lời hứa của Isaiah người ta thấy đã được thực hiện sau một quãng thời gian dài 700 năm lịch sử. Isaiah loan báo thời Thiên Chúa thiết lập hòa bình trong họ, thời mà Ngài thiết đãi muôn dân bữa tiệc của yêu thương. Thời đó đã đến khi Đức Giêsu đến cắm lều ở trần gian này. Và rồi Đức Giêsu đã thiết đãi muôn dân một bữa tiệc trên núi Thánh Can Vê. Ngài đã ban chính thịt và máu Ngài để thiết đãi muôn dân muôn nước mọi thời và mọi nơi bữa tiệc của sự sống, bữa tiệc của tình yêu. Trong bữa tiệc cuối cùng của Ngài với các môn đệ khi còn tại thế, Đức Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể. Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: anh em hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy. Và người cầm lấy chén rượu nho, dâng lời tạ ơn, trao cho các ông: anh em nhận lấy mà uống, đây là chén máu Thầy. Kể từ thời khắc ấy, mỗi ngày trên thế giới vẫn diễn ra nghi thức thánh thể, vẫn diễn ra bàn tiệc thánh thể, vẫn diễn ra lời của Đức Giêsu. Lời đó được tái lập qua môi miệng của linh mục: anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đức Chúa vẫn tiếp tục thiết đãi muôn dân bữa tiệc của lời và bữa tiệc thánh thể. Vì lý do đó mà tất cả chúng ta đang hiện diện nơi đây. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, khi hiểu được bữa tiệc Đức Giêsu thiết đãi nhằm đưa một con người đón nhận và chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc viên mãn của vương quốc, thì chúng ta hiểu được sứ điệp của tin mừng mà Thánh Matthew diễn tả. Thánh Matthew diễn tả dụ ngôn mà Đức Giêsu trình bày ở đây, trước hết ta thấy Ngài nhắm đến dân Do Thái, một dân đã được gửi cánh thiệp mời dự tiệc cưới đầu tiên. Các ngôn sứ đã được sai đến để chuẩn bị cho một dân tộc đón chờ chàng rể là Đức Giêsu. Thế nhưng họ đã khước từ. Và rồi nhà vua lại tiếp tục sai giai nhân của mình đến mời họ một lần nữa. Mời tất cả những khách đã được mời hãy đến dự tiệc. Bò tơ đã ngả, rượu đã bày sẵn, xin quý vị đến dự tiệc. Những người đến mời lần thứ hai, chắc hẳn Chúa Giêsu muốn nhắm diễn tả hình ảnh của Gioan Tẩy Giả, đấng loan báo, đấng cứu thế sẽ đến. Nhưng rồi người ta lại bắt các đầy tớ của đức vua mà giết chết. Cái chết của Gioan được đề cập trong trình thuật này bằng một cách nói rất nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Số phận của những con người khước từ dự tiệc Thiên Chúa sẽ ra sao? Ở đây, nếu ta tìm hiểu và lý luận theo kiểu của con người thì sẽ thấy mạch văn có vẻ không phù hợp. Làm sao đang lúc dự tiệc mà Ngài lại sai quân lính đi tru diệt và đốt thành? Có lẽ những lời này cái Thánh Matthew viết ra ám chỉ hoàn cảnh của thành thánh Jerusalem vào năm 70, khi gót giày của đế quốc Roma đã xâm nhập và thành thánh không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Cái bối cảnh của Jerusalem năm 70 ấy phảng phất hình ảnh như một Thiên Chúa giáng phạt xuống dân người trên số phận của những con người khước từ dự tiệc của tình yêu. Nhưng kế hoạch của Thiên Chúa không bị bỏ không, kế hoạch đó không bị dừng lại. Ngài tiếp tục thực hiện kế hoạch yêu thương, và bàn tiệc đã dọn sẵn vẫn được mời gọi cho muôn người. Nhà vua sai gia nhân của mình ra tất cả các ngã đường và mời mọi người vào tham dự, bất luận già trẻ lớn bé, bất luận giàu sang hay hèn hạ, tất cả mời vào đầy bàn tiệc. Cộng đoàn thân mến, nếu vẽ một bức tranh của bữa tiệc năm ấy, bữa tiệc của tất cả những kẻ đầu đường xó chợ được mời vào dự, có lẽ ta bắt gặp gương mặt của chính chúng ta. Chúng ta là những người được mời lần sau, chúng ta là những kẻ đang đứng ở đầu đường của cuộc hành trình này, được Chúa mời vào dự bàn tiệc. Chúng ta không phải là những kẻ được gửi cánh thiệp đầu tiên như những người Do Thái, nhưng chúng ta lại được diễm phúc ngồi vào bàn tiệc của Đức Giêsu. Bàn tiệc ấy mở ra cho tất cả những ai có lời đáp trả. Nếu ta tiếp tục theo dõi trình thuật của tin mừng, ta lại bắt gặp một điều nghịch lý. Nhà vua sai giai nhân mời tất cả mọi kẻ qua đường, dù họ đang làm gì, đều vào bàn tiệc. Thế mà khi đức vua đi để chào quan khách thì lại thấy một người không mặc y phục lễ cưới. Ta có thể đặt câu hỏi: tôi đang làm vườn, ông mời tôi dự tiệc, làm sao tôi có y phục lễ cưới? Tôi đang đạp xích lô, ông mời tôi dự tiệc, tôi tìm đâu y phục lễ cưới? Tôi đang đi đá bóng, ông mời tôi dự tiệc, y phục lễ cưới đâu mà mặc? Thế nhưng chúng ta thấy tin mừng thuật lại, khi nhà vua hỏi anh ta tại sao anh vào đây mà không mặc y phục lễ cưới, thì anh câm miệng không nói được lời nào. Theo khía cạnh chú giải, dụ ngôn này tách rời khỏi dụ ngôn tiệc cưới. Dụ ngôn áo cưới nhằm nhắn nhủ cho chúng ta một sứ điệp khác. Cho dù chúng ta được mời vào bàn tiệc không phân biệt sang hèn, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt địa vị xã hội, nhưng một khi đã mời vào bàn tiệc thì chúng ta phải có thái độ xứng đáng. Thái độ xứng đáng đó được diễn tả bằng một hình ảnh cụ thể, đó là mặc y phục lễ cưới. Y phục lễ cưới là gì? Đó chính là thái độ chân nhận hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng chúng ta. Đó chính là thái độ chúng ta tự do đáp trả tình thương của Thiên Chúa. Đó là thái độ cộng tác của chúng ta khi chúng ta được mời gọi trở thành con cái của Chúa, con cái của Hội Thánh. Khi chúng ta được dìm vào trong giếng rửa tội và Hội Thánh trao cho chúng ta chiếc áo trắng, con hãy nhận lấy chiếc áo trắng này và giữ nó tinh tuyền cho đến ngày ra nghênh đón Đức Giêsu. Tấm áo trắng đó Phải chăng là chiếc áo cưới mỗi chúng ta phải mặc vào khi đi tham dự phụng vụ thánh thể? Phải chăng đó là chiếc áo cưới mà trình thuật tin mừng nhắc tới? Phải chăng đó là chiếc áo chúng ta mặc để nghênh đón chàng rể trong ngày dự tiệc cưới của con chiên nơi vương quốc? Cộng đoàn thân mến, chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì chúng ta được mời gọi tham dự vào bàn tiệc của Thiên Chúa ngay ở trần gian này. Và lời Chúa cũng nhắc nhở chúng ta, mỗi người hãy giữ tấm áo của mình, tấm áo của niềm tin vẹn tuyền, tấm áo của niềm hy vọng sắt son và tấm áo của niềm mến yêu sâu sắc. Xin chúng ta giữ mãi tấm áo đó để hôm nay xứng đáng tham dự bàn tiệc trên trần gian và ngày mai được vào dự bàn tiệc trong vương quốc nước trời. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.